Chương 129, đại sát tứ phương, tình thế nghịch chuyển, gian tế Hồng Lăng bọn người vừa biến mất tại truyền tống trận, một đạo bước lên đủ liệt diễm hỏa cầu từ đằng xa bay tới. Đầu cũng không quay lại, một đầu thủy long dâng trào mà lên, hơ lửa bóng đánh tới, suy một tiếng, hỏa cầu bị thủy long triệt tiêu, đồng thời, Diệp Dương trong tay phủ văn cung đã nhắm ngay cách đó không xa một cái điều nhân. Suy, cực hạn áp xúc băng tiễn bay ra, cái kia hỏa hạc nhất tộc người chim không kịp thi triển đệ nhị thứ nguyên làm tập kích, liền bị một tiễn xuyên thấu đầu, về sau trong nháy mắt biến thành một ngôi tượng đá. Hừ, lạnh hừ một tiếng, nhìn một chút đã giết tới phụ cận địch nhân, Diệp Dương tinh thần lực điên cuồng phun trào, bốn phía phương viên vài giảm nguyên tố năng lượng trong nháy mắt lâm vào cuồng bạo bên trong. Theo, như là mưa lửa đồng dạng bị áp xúc qua hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, từng cây gai đất không ngừng theo mặt đất toát ra, còn có từng trôi đột nhiên hình thành kim nguyên tố lưỡi dao sắc bén. Các loại nguyên tố năng lượng công kích tại chỉ một thoáng hình thành, sau đó đại diện tích bao trùm phía trước ngàn mét khu vực địch nhân. Niệm lực vực trường đã mở ra. Não vực tiến hóa bước vào tứ giai về sau, niệm lực vực trường phạm vi cũng đạt tới ngàn mét bên trong, tất cả nguyên tố năng lượng muốn gì cứ lấy, trong nháy mắt liền có thể bị điều động. Mà lại cũng là đơn giản nhất hỏa cầu thuật, đi qua Diệp Dương áp xúc thao tác, cũng có lục giai nguyên tố sư thực lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn tùy ý một kích đều đạt đến lục giai nguyên tố sư trình độ, lửa, kim, đất, một thứ hệ, bởi vì có nguyên tố linh thạch trợ giúp, uy lực càng sâu. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cổ thành chủ quân cùng các nơi trợ giúp đến đây cao thủ, ngơ ngác nhìn phía trước như là như địa ngục khu vực. Chẳng lẽ là trợ giúp nguyên tố sư cao thủ đến rồi? Nhưng ngẩng đầu nhìn lên trời, ở chung quanh tìm kiếm nửa ngày, lại không có phát hiện một cái nguyên tố sư bóng người. Truyền thống trận nơi này cũng không phải là địch nhân tấn công trọng điểm, ở chỗ này phụ trách chủ yếu là quân đội bộ đội, cơ bản đều là võ tu. Mọi người chấn kinh cùng nghi hoặc, Diệp Dương không có quản, cước bộ di chuyển, theo hắn tiến lên, địa ngục cũng đang di động. Vô luận là thổ dân, vẫn là võ minh hắc giáp võ sĩ, nhìn đến vừa mới còn tại mấy trăm mét bên ngoài giống như cấm thuật công kích, trong chớp mắt thì rơi vào trên đầu mình, nguyên một đám lập tức kêu cha gọi mẹ trốn ra phía ngoài đi. Bọn họ thề, một giờ đi nơi này thì ra khỏi thành, thời gian ngắn tuyệt đối không đến Tam Gian thành. Thuận tay diệt đi đại bộ phận địch nhân, những địch nhân khác cũng chạy tứ tán. Diệp Dương không có truy sát còn lại tiểu cạ rẹ mì, mà chính là trực tiếp ngự không mà lên. Ngay tại hắn đứng trên không trung thời điểm, tức một tiếng xuyên kim thấu thạch bén nhọn tên là vang lên, không ít người chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, theo liền chú ý đến một cái hình thể to lớn đầu bạc cự ương hướng về không gian vết nứt phương hướng bay đi. Cái kia, đó là phong lôi cự ương a? Đúng vậy, tuyệt đối là phong lôi cự ương. Phía trên đứng đấy người, thật trẻ tuổi. Trời ạ! Có người kinh hô, có người vẫn không tin. Nhưng theo chấn kinh khôi phục về sau, nguyên một đám tất cả đều biến thành thán phục. Trẻ tuổi như vậy, lại nắm giữ phong lôi cự ương loại này có thể so với thất giai hung thú chiến sủng, mà lại phong lôi cự ương trưởng thành tầng trên cùng nhất, thế nhưng là bát giai. Như thế cường đại hung thú, lại có thể thành làm chiến sủng, cái kia người trẻ tuổi kia, không dám tưởng tượng a. Sau lưng phản ứng của mọi người, Diệp Dương không có để ý đứng tại phong lôi cự ương trên lưng, khống chế nó tại ngàn mét khoảng trừng không trung nhanh chóng phi hành, mục tiêu cũng là phía trước 20 dặm bên ngoài, đang tiến hành chiến đấu kịch liệt khu vực. Tức, một tiếng sắc nhọn kêu to, kinh động đến đang chiến đấu không ít cao thủ. Theo, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đem một tên võ minh thất giai võ đế đánh nát. Đồng thời còn có một đạo bị áp xúc màu vàng kim mũi tên, nhẹ nhõm xuyên thấu võ đế hộ thân cương nguyên khải giáp, đầu đều cho nổ không có. Não bực tiến hóa bước vào tứ giai về sau, Diệp Dương tại bốn hệ phía trên tu vi mạnh hơn, thất giai uy lực thủ đoạn tùy ý liền có thể thi triển, mà lại không cần lo lắng tinh thần lực thiếu thốn vấn đề. Thậm chí tinh thần phi đao đều có thể liên tục thi triển hơn 10 lần. Mà hơn 10 phát tinh thần phi đao về sau mang tới tiến hóa điểm, lại có thể để tinh thần lực của hắn không sai biệt lắm khôi phục. Loại này thuần túy tinh thần lực công kích đều như thế kiểu như châu bò, chớ nói chi là mỗi lần chỉ cần càng ít tinh thần lực tiêu hao nguyên tố công kích, tiêu hao lượng trong nháy mắt liền có thể bị san bằng, còn có không ít lợi nhuận tăng cường thực lực. Cho dù ở cao giai trong chiến đấu, Diệp Dương cũng có thể càng đánh càng hăng. Ừm. Lão sư. Diệp Dương thấy được Nguyệt Tôn giả, lúc này nàng đang đối mặt bốn tên thất giai võ đế tiến công, lại hai tên võ đế cấp những hộ vệ khác cũng bị cuốn lấy, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Đi qua. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giết đến cao hứng liên phát mấy đạo lôi đỉnh đánh chết võ minh cao thủ phong lôi cự ưng hai cánh khẽ vỗ, hướng về Diệp Dương chỉ thị phương hướng bay đi. Một giây về sau, vâng, hai đạo lôi đỉnh đột nhiên xuất hiện, đem bất chợt tới phá phòng ngự đi vào Nguyệt Tôn giả trước người võ đế đánh giết. Hả? Nguyệt Tôn giả sắc mặt vui vẻ, ngẩng đầu muốn nhìn một chút là ai cứu mình, sau đó liền há to miệng, thân xác tràn đầy chấn kinh cùng mừng rỡ. Lão sư, hiện tại cũng không thể phân thần. Hai đầu hỏa long đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy còn lại hai tên võ đế, một lát đốt thành than cốc. Diệp Dương thanh âm cũng tại Nguyệt Tôn giả bên tai vang lên. Tiểu Dương, thật là ngươi. Ngươi, đây là tình huống như thế nào? Nguyệt Tôn giả sát thực kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới, cứu mình lại là chính mình trước đó không lâu nhận lấy đệ tử. Mà lại, xem ra đệ tử này còn thu phục một cái lục giai đỉnh phong phong lôi cự ưng làm chiến sủng. Trước đánh xong rồi nói, chờ chiến đấu xong, trò chuyện tiếp. Nghe được Diệp Dương, Nguyệt Tôn giả cũng ý thức được nơi này không phải chỗ nói chuyện, gật gật đầu, quay người nhìn về phía võ minh người, trong mắt lửa giận bạt trượng. Đại chiến như vậy hôn chiến, uy lực quá mạnh, đại phạm vi công kích không cách nào thi triển, nếu không đả thương người cũng thương tổn quân đội bạn. Nguyên tố sư nhóm cũng chỉ có thể dùng không khuyết tán tiểu phạm vi công kích thủ đoạn, tình huống như vậy, để bọn hắn có chút bó tay bó chân cảm giác. Cũng là bởi vì như thế, không ít nguyên tố sư bị võ minh vây giết. Hiện tại, Diệp Dương đến, cũng thế trong nháy mắt bị chuyển, chiến lực của hắn thực sự quá cao, mà lại tinh thần lực tựa hồ vĩnh không thấy đáy đồng dạng. Hỏa tiễn, kim nguyên tố mũi tên công kích, một hệ thủ đoạn có thể giết có thể cứu người, thổ hệ cũng có thể trợ giúp hoặc giải vây. Mấu chốt là những thứ này thuật pháp đều là mặc niệm thuật pháp, tựa hồ căn bản không có làm lệnh kỳ, so cái khác thất giai tôn giả tốc độ đều muốn nhanh. Võ minh cao thủ cũng tốc độ rõ rệt bị diệt. Trận chiến dưới mặt đất tràn đột biến, đưa tới không trung bát giai đại năng chú ý. Võ minh một phương đại năng nhìn đến phía dưới chính mình người không ngừng bị giết, mà lại tốc độ cực nhanh, tâm lý lo lắng đồng thời lại không cách nào cung cấp trợ giúp, bởi vì bọn hắn cũng bị cuốn lấy. Tình huống phía dưới, không chỉ có võ minh bát giai đại năng phát hiện, tam giang thành một phương đại năng cũng đồng dạng nhìn ở trong mắt, tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn trợ giúp cơ hội. Muốn trợ giúp có thể a, làm bị thương thật nặng hoặc là bị giết chuẩn bị là được. Đại chiến tại tiếp tục, võ minh người càng ngày càng lo lắng. Đột nhiên, không trung nhất đại có thể hô to, Đông Phương Sóc còn không xuất thủ. Đông Phương Sóc, đáng chết. Đông Phương gia tộc người là gian tế. Võ minh đại năng đột nhiên hô to, để tam giang thành cùng quân đội người ý thức được Đông Phương gia tộc làm phản rồi. Cũng đúng lúc này, thủ vệ tại vết nứt không gian phụ cận cùng những người khác liên thủ đối kháng võ minh võ đế cấp bậc Đông Phương gia tộc thất giai cao thủ, nguyên một đám đột nhiên bỏ đối thủ, hướng không gian vết nứt phóng đi. Cùng lúc đó, vừa mới còn cùng Đông Phương gia tộc người đánh hữu thanh hữu sắc võ minh cường giả, quay người thẳng hướng quân đội cùng thành chủ phủ cường giả, ngăn lại hắn, mau ra tay. Phong tỏa không gian vết nứt là mấy tên cao giai phủ văn sư chế tạo phủ văn trận. Một khi phủ văn trận bị phá hư, không gian vết nứt liền sẽ bị phóng xuất ra, tam giang thành phụ cận hung thú. Đợi lát nữa lần nữa nhìn đến bị che giấu không gian vết nứt, từ đó bị hấp dẫn đến đây. Thú triều tất nhiên sinh ra, mà nhân loại cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, thậm chí từ bỏ chỗ này thành lập mấy trăm năm cổ thành. Chương 130, phù văn trận phá, rút lui tam giang cổ thành Đông Phương gia tộc người. Chính đại sát tứ phương Diệp Dương nghe được không trung võ minh đại năng hô to, thần sắc biến đổi, ý niệm cảm giác triển khai, sau đó liền thấy Đông Phương gia tộc cao thủ động tác. Phản đồ. Nhìn đến Đông Phương Sóc trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu bạc bản quay, Diệp Dương sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này, Đông Phương Sóc xuất ra đồ vật không cần phải nói cũng có thể đoán được, khẳng định cùng phong ấn không gian vết nứt phù văn trận có quan hệ, là dùng đến phá trận. Nếu để cho hắn thành công, nhưng là có đại phiền toái, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phong Lôi Cự Ưng bỏ xuống phía ngoài võ minh cao thủ, dương cánh chấn động, tốc độ đột nhiên tăng tốc về phía không gian vết nứt phương hướng bay đi, đứng tại ưng trên lưng Diệp Dương cũng kéo cung ngưng tụ ra một cái tráng kiện màu vàng kim nguyên tố mũi tên. Bang, dây cung bung ra, mũi tên phóng thích, tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt thì bay ra thật xa, lại có nửa giây liền có thể đến Đông Phương Sóc vị trí. Một tiễn này không cầu giết địch, chỉ cầu ngăn cản. Một tiễn về sau, vì cầu bảo hiểm, Diệp Dương không có dừng lại, không ngừng kéo cung ngưng tụ nguyên tố mũi tên phát xạ, một cái bay ra. Chỉ là Đông Phương gia tộc người đã sớm tại trong giao chiến đem bọn hắn khoảng cách phủ văn trận khoảng cách kéo gần lại, lúc này đột nhiên phát động trực tiếp đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Diệp Dương phản ứng mặc dù nhanh, Đông Phương Sóc động tác cũng không chậm. Ngay tại hắn đem cái thứ nhất kim nguyên tố mũi tên bắn ra thời điểm, Đông Phương Sóc vừa tốt ra sức ném ra một bạc bản quay, bản quay tuột tay thả ra hào quang, thẳng tắp đánh tới hướng phủ văn trận. Duy chỉ phủ văn trận mấy vị phủ văn sư ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, nhìn về phía cái kia màu bạc bản quay trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng hoảng sợ. Phốc phốc, màu vàng kim nguyên tố mũi tên xuyên thấu Đông Phương Sóc thân thể. T. Màu bạc bản quay tới gần phủ văn trận, sau đó hào quang chợt hiện càng ngày càng thịnh, nguyên bản tràn đầy phủ văn màu vàng tạo thành phủ văn trận, tựa như cùng miếng băng mỏng ngộ liệt dương giống như, lấy bản quay vì điểm cấp tốc tăng dã. Đồng thời, khống chế phủ văn trận mấy tên phủ văn sư cũng giống như bị mãnh liệt phản vệ giống như, tinh huyết liên phun, tinh khí thần mắt trần có thể thấy bề bài. Ha ha ha, rút lui. Không trung, võ minh đại năng hô lớn một tiếng, mấy người xuất thủ đánh lui Khai Dương Thánh Chủ bọn người về sau, xoay người chạy. Đồng thời mặt đất còn lại võ minh cao thủ nghe được mệnh lệnh về sau, cũng theo vừa đánh vừa rút lui, bao quát bị chúng đích một tiễn, trên thân phá vỡ một cái động lớn lại không chết Đông Phương Sóc cũng giống vậy. Muốn chạy, phá hủy phù văn trận liền muốn chạy, từ đâu tới tiện nghi như vậy chuyện tốt. Nổi giận Khai Dương Thánh Chủ bọn người nén giận truy sát võ minh đại năng, Nguyệt Tôn giả mấy người cũng đang toàn lực rào sát võ minh cường giả cao thủ. Còn Đông Phương Sóc bọn người, trước tiên bị ngăn cản đường đi. Nhìn lấy nhanh chóng tan rã, lại có nhất thời nửa khắc liền sẽ triệt để băng tán phù văn trận, Diệp Dương tâm lý phẫn nộ có thể nghĩ, đứng tại ương trên lưng, nguyên tố mũi tên cùng các loại nguyên tố thuật pháp không ngừng thi triển, lại chuyên tìm võ minh võ đế cường giả, thậm chí đột nhiên bắn 7-8 đạo tinh thần phi đao. Trên bầu trời các đại năng đã không thấy. Mặt đất chiến đấu chuẩn bị kết thúc, tại Diệp Dương lửa giận vạn trượng bất kể đại giới xuất thủ dưới, lại có hơn 20 người võ đế cường giả bị chém giết, đến mức lục giai võ hoàng cảnh giới càng là chết không biết bao nhiêu. Chiến đấu thắng lợi, nhưng là nhân loại lại thua. Không phải bại bởi hung thú cùng thổ dân, mà chính là bại bởi nhân loại phản đồ. Đông Phương gia tộc người không có chạy đi một cái, toàn bộ bị tức giận nguyên tố sư cùng võ tu xé thành mảnh nhỏ, cao tầng tử vong hầu như không còn. Đến mức Đông Phương gia tộc những người khác, chỉ cần còn lưu tại Tam Giang cổ thành hoặc là tiến về Tam Giang thành, đằng sau khẳng định cũng chạy không thoát bị giết vận mệnh. Nhưng vô luận nói như thế nào, không gian vết nứt vẫn là được mở ra. Ngao, ngang. Không gian vết nứt chỗ phủ văn trận bị phá ra, Tam Giang cổ thành bên ngoài trong dãy núi, từng trận thú hống truyền ra, cho dù ở cổ thành bên trong cũng có thể nghe rõ ràng. Đây là hung thú cảm thấy không gian vết nứt khí tức bạo động. Theo tiếng thu gạo truyền vào cổ thành, quân đội cùng thành chủ phủ, cùng trong thành nhân loại võ giả, nguyên tố sư ngừng động tác trên tay, võ minh một số tạp chủng cùng thừa cơ làm loạn thổ dân thú nhân ngắn ngủi dừng lại về sau, ào ào giống như thủy triều thối lui. Hung thú bạo động, về sau khẳng định sẽ hình thành thú triều. Mà Tam Giang cổ thành bên ngoài hung thú đến không hết, một khi hình thành đại quy mô thú triều, trong thành thì sẽ biến nguy hiểm vô cùng. Bởi vì không gian vết nứt ở chỗ này, những cái kia hung thú sẽ toàn bộ chạy Tam Giang cổ thành mà đến. Tất cả mọi người chuẩn bị rút lui Tam Giang cổ thành, tiến về truyền tống trận, nhanh. Nguyệt Tôn giả bay lên trên trời hạ lệnh, thanh âm truyền ra thật xa, cơ hồ hơn phân nửa Tam Giang cổ thành đều có thể nghe được. Lúc này truy sát võ minh tạp chủng cùng thú người đã vô dụng, bảo trụ lực lượng của nhân loại mới là trọng yếu nhất. Mà mệnh lệnh một chút, truyền tống đại điện chủ quân lập tức xuất ra linh thạch, tiến về còn lại không có bị phá hư hơn 100 cái truyền tống trận. Lúc này đã không phải là tính toán một chút linh thạch thời điểm. Toàn bộ Tam Giang cổ thành nghe lệnh mà động. Cách gần đó trực tiếp hướng truyền tống đại điện chạy tới, còn có một số người hướng trong nhà phương hướng chạy tới, bọn họ muốn đi tìm người nhà hoặc là tiếp người nhà. Hoặc là nhìn một chút trong nhà còn có hay không người sống. Trước đó võ minh tạp chủng cùng thừa cơ làm loạn thú nhân khắp nơi giết lung tung, chết đi không chỉ có chống cự võ tu, nguyên tố sư, còn có càng nhiều tu vi thấp võ tông trở xuống, tại Tam Giang cổ thành chỉ có thể coi là người bình thường người. Rút lui tốc độ rất nhanh. Lúc này, phàm là có dám quấy loạn rút lui trật tự, hoặc là cố ý trì hoãn, đều là trực tiếp chém giết. Mà phụ trách chấp hành thì là mấy trăm lục giai võ tu, nguyên tố sư, cùng hơn trăm thất giai cường giả. Diệp Dương cũng không có trước tiên rút lui, mà chính là đứng tại phong lôi cự ứng trên lưng, nhìn phía xa sơn mạch. Nơi đó đã lật trời. Tiểu Dương, mau đưa ngươi chiến sủng thu lại. Nguyệt Tôn giả nhìn thoáng qua không trung Diệp Dương, nhắc nhở: "Lão sư, ta không có chiến sủng không gian trang bị." Diệp Dương có chút ngượng ngùng nói. Nguyệt Tôn giả có chút choáng váng. Nàng theo bản năng đem Diệp Dương trở thành nâng cấp cường giả, lấy vì chiến sủng không gian vật như vậy, hắn khẳng định là có. Hiện tại đi qua Diệp Dương tiểu nói này, nàng mới nhớ tới, chính mình cái này ký danh đệ tử có thể là vừa vặn trở thành cao thủ không lâu. Phải biết lần trước nàng nhìn thấy Diệp Dương, vẫn chỉ là. Nghĩ tới đây, Nguyệt Tôn giả trong lòng cũng âm thầm chấn kinh, chính mình cái này ký danh đệ tử tốc độ phát triển cũng quá nhanh. Chấn kinh chỉ là một cái chớp mắt, Nguyệt Tôn giả tại trong vòng tay chứa đồ một trận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một kiện chiến sủng không gian linh bài, tiện tay ném đi qua nói, tích huyết luyện hóa, sau đó nhanh điểm đưa nó thu vào chiến sủng không gian, sau đó ngươi trước đi qua. Lão sư, vậy còn ngươi? Tiếp được linh bài Diệp Dương một bên bước ra tinh huyết luyện hóa, vừa nói, ta cũng sẽ rất nhanh đi tới, yên tâm, chúng ta sẽ không để ý chính mình tính mệnh. Nguyệt Tôn giả tiểu nói này, Diệp Dương cũng yên lòng. Nói như vậy cũng đúng, đối với nhân loại tới nói, một vị thất giai cường giả vẫn là nguyên tố sư, địa vị tự nhiên so với người bình thường, thậm chí lục giai cao thủ cao hơn nhiều. Dù cho tổn thất mấy vạn nhân khẩu, cũng không chống đỡ được một cái thất giai cường giả tầm quan trọng. Linh bài đã luyện hóa, Diệp Dương thu hồi phong lôi cự ứng, về sau trực tiếp một cái là mình, chạy tới một chỗ không ai truyền tống trận. Đúng lúc, làm hắn đứng tại trước truyền tống trận thời điểm, lại nhìn đến ngay tại xếp hàng Nam Cung Băng Tâm bọn người. Đại nhân, mời đến nhập truyền tống trận. Chỗ này truyền tống trận là chuyên môn để trống, cho chờ đợi lục giai, thất giai cao thủ dự lưu. Diệp Dương mặc dù không có thân phận tiêu chí, nhưng đóng giữ tướng quân thế nhưng là được chứng kiến thực lực của hắn, tự nhiên cung kính vô cùng. Sư tỷ, các ngươi qua đến bên này. Diệp Dương không để ý đến đóng giữ tướng quân, mà chính là hướng về Nam Cung Băng Tâm bọn người hô một tiếng. Nhìn đến đứng tại trước truyền tống trận Diệp Dương, tâm lý vốn là lo lắng vạn phần Nam Cung Băng Tâm trở thành Loan viện đệ tử, nguyên một đám hưng phấn như điên. Đại nhân, cái này không hợp quy củ. Đóng giữ tướng quân vừa mới mở miệng, thì nên đón Diệp Dương mũi tên ánh mắt. Ánh mắt này xen lẫn đại sát tứ phương về sau không có tán đi sát khí, kém chút đem ngũ giai thực lực đóng giữ tướng quân hoảng sợ có gấp. Đại nhân bất giận, chúng ta cái này an bài Thanh Loan viện đệ tử tới. Cách đó không xa lục giai võ hoàng tướng quân phát hiện dị thường, tranh thủ thời gian chạy tới, một bên xin lỗi, một bên phái người đi dẫn đạo Nam Cung Băng Tâm bọn người. Chương 131, cổ thành luân hãm, Lam Tinh để phòng bởi vì Diệp Dương trợ giúp, Thanh Loan viện người làm trước một bước thông qua dự lưu truyền tống trận rời đi. Một mực chờ đến Thanh Loan viện lục giai trở xuống người toàn bộ rút đi, Diệp Dương lúc này mới bước vào truyền tống trận, cùng Nam Cung Băng Tâm, Cố Thanh Niên bọn người biến mất tại vạn thú đại lục. Trong thoáng chốc, mọi người đã về tới Lam Tinh. Mới vừa đi ra truyền tống trận cũng cảm giác được Tam Giang thành không khí khẩn trương, Diệp Dương không có trì hoãn, cùng Nam Cung Băng Tâm bọn người nói một tiếng về sau, liền đi ra truyền tống đại điện, thả ra phong lôi cự ứng hướng Thanh Loan học viện bay đi. Đến phụ cận, cảm ứng được muội muội cùng Lục Tích Vân đều tại biệt thự về sau, liền khống chế phong lôi cự ứng cải biến phương hướng, tại bên ngoài biệt thự con đường phía trên hạ xuống tới. Công tử trở về. Trong biệt thự, có khế ước cảm ứng Lạc Thanh Thanh hô một tiếng, Diệp Hinh Hân cái thứ nhất hướng cửa chính chạy tới, vừa mới mở cửa, liền thấy đang chuẩn bị tiến đến Diệp Dương. "Ca." Diệp Hinh Hân nhào vào Diệp Dương trong ngực. Đang hốt lăng bọn người trở về nhưng không thấy Diệp Dương thời điểm, Diệp Hinh Hân liền lo lắng hỏng, chỉ là vẫn cố nén lấy không có biểu lộ ra. Bây giờ gặp ca ca trở về, nàng liền cũng nhịn không được nữa. Lục Tích Vân cũng muốn nhào vào Diệp Dương trong ngực, nhưng nàng cũng biết, nơi đó là Diệp Hinh Hân chuyên trúc. An ủi hảo muội muội, lại vuốt vuốt Lục Tích Vân cái đầu nhỏ, Diệp Dương lúc này mới tiến vào biệt thự. Tiến vào trong biệt thự, mọi người tại phòng khách ngồi xuống. Vạn thú đại lục Tam Giang cổ thành lập tức liền muốn luân hãm, bên kia cao thủ đều sẽ trở về, không gian vết nứt bên kia rất nguy hiểm, Hồng tỷ, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ rời đi. Nghiêm trọng như vậy? Hồng Lăng bọn người chấn kinh. Bọn họ đi qua Tam Giang cổ thành, tự nhiên biết bên kia một số tình huống, không nghĩ tới liền nắm giữ đông đảo đại năng Tam Giang cổ thành đều luân hãm, cái kia Tam Giang thành đâu? Nhìn ra mấy người lo lắng, Diệp Dương mặt nghiêm túc phía trên lộ ra vẻ tươi cười, yên tâm đi, đại năng cùng thất giai cường giả đều không có bao nhiêu tổn thất. Cổ thành chỗ lấy luân hãm là bởi vì Đông Phương gia tộc phản loạn, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ phá hủy phong ấn không gian vết nứt phù văn trận, nếu không cổ thành cũng sẽ không luân hãm. Đại năng cùng cường giả rút lui là vì bảo hộ Lam Tinh, lo lắng thông qua không gian vết nứt hung thú quá nhiều đối Tam Giang thành tạo thành trùng kích. Đợi đến ngăn chặn lại hung thú đợt tấn công thứ nhất về sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết trở về. Ta nói cho các ngươi biết chuẩn bị sẵn sàng, cũng bất quá là đánh xấu nhất chủ ý. Mấy người gật đầu đáp ứng. Bàn giao Hồng Lăng bọn người về sau, Diệp Dương lại đối ngồi ở bên cạnh Diệp Hinh Hân cùng Lục Tích Vân nói ra, hai người các ngươi gần nhất cũng không muốn đi trường học, ta đem Tiểu Bạch lưu lại, một khi có biến đạt được thông báo về sau, chúng ta cùng rời đi cũng thuận tiện. Được rồi, ca ca, ta không chạy loạn. Diệp Hinh Hân bảo đảm nói. Ta cũng sẽ không chạy loạn. Lục Tích Vân cũng đáp ứng nói. Các ngươi rất ngoan, tốt, đi chơi đi. Đúng, Hinh Hân, ngươi ưa thích Tiểu Bạch à? Thích lắm. Vậy ta để Tiểu Bạch làm người chiến sủng có được hay không? Thật. Diệp Hinh Hân có chút không dám tin tưởng xác nhận nói. Da lông trắng như tuyết Tiểu Bạch bắt đầu vuốt ve vô cùng dễ chịu, mà lại rất nghe lời, cũng thông nhân tính. Diệp Hinh Hân ưa thích ghê gớm. Bây giờ nghe ca ca muốn đem Tiểu Bạch đưa cho mình, tại hoan hỉ đồng thời lại có chút xấu hổ. Nàng cảm thấy mình không cần phải cướp đi ca ca chiến sủng, mà lại Tiểu Bạch theo ca ca mới càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Hinh Hân chịu đựng hưng phấn, nói ra, ca ca, vẫn là từ bỏ, để Tiểu Bạch theo ngươi đi, ngươi cũng có thể có một cái tốt trợ thủ. Không cần, để nó theo ngươi, ca ca có một cái đại lão ứng, nó lợi hại hơn. Nói, Diệp Dương còn mang theo mọi người ra đi nhìn thoáng qua ngồi ở trong sân phong lôi cự ứng, đến mức Tiểu Bạch, lúc này chính ghé vào cách đó không xa mặt đất run lẩy bẩy. Hung thú uy áp quá thịnh, mà lại phong lôi cự ứng thực lực so Tiểu Bạch càng cao, loại huyết mạch kia phía trên áp chế, để Tiểu Bạch rất khó chịu, lại không dám phản kháng. Còn tốt nó biết cái này đại lão ứng là chủ nhân chiến sủng, nếu không sớm bỏ chạy xa xa. Tiểu Bạch, tới. Nghe được chủ nhân triệu hoán, Tiểu Bạch tranh thủ thời gian đứng dậy chạy tới, ô ô vòng quanh Diệp Dương xung quanh, nói ủy khuất của mình. Tốt, tốt, nó sẽ không đem ngươi như thế nào. An ủi tốt Tiểu Bạch về sau, Diệp Dương nói cho Tiểu Bạch chính mình dự định để nó cùng Diệp Hinh Hân ký kết khế ước. Nghe nói như vậy Tiểu Bạch sửng sốt, nó không nghĩ tới, thì một hồi không thấy, chủ nhân thế mà cũng không cần chính mình, mà chính là đem chính mình đưa cho tiểu chủ nhân. Mặc dù có chút không vui, nhưng nghĩ đến tiểu chủ nhân đối với mình tốt, Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Về sau thì đơn giản, Diệp Dương thi triển ngự thú thủ đoạn, đem Tiểu Bạch cùng muội muội ký kết khế ước, chỉ chốc lát sau thì hoàn thành nghi thức, như thế, Tiểu Bạch liền có thể cùng muội muội trao đổi. Vừa mới ký kết khế ước, Diệp Hinh Hân rất vui vẻ, lôi kéo Lục Tích Vân mang theo Tiểu Bạch liền đi trên lầu chơi. Thời gian trôi qua, mọi người ăn xong cơm tối, Diệp Dương chuẩn bị đi không gian vết nứt bên kia nhìn xem, vừa mới chuẩn bị khởi hành, thì nhận được lão sư Nguyệt Tôn giả thông báo, để hắn đi học viện tụ họp, khai hội. Muốn biết cổ thành tình huống, Diệp Dương phân phó một tiếng, liền đi học viện. Tại học viện một gian trong phòng họp, Diệp Dương thấy được hơn 10 vị thất giai cường giả, cùng mấy vị bát giai đại năng. Đây đều là Thanh Loan học viện cao tầng. Toàn bộ học viện, đứng đầu nhất cũng là mấy vị này bát giai đại năng, trong đó có Nguyệt Tôn giả lão sư, cao giai pháp thánh Nam Cung Tuyết. Vị này năm nay đã hơn 100 tuổi cao giai pháp thánh, không chỉ có là Thanh Loan học viện người sáng lập, cũng là Nam Cung gia tộc dựng cột. Nam Cung Tuyết, Nam Cung Băng Tâm. Khó trách. Âm thầm nói thầm một tiếng, Diệp Dương cung kính hành lễ, sau đó sát bên Nguyệt Tôn giả ngồi xuống. Về sau hội nghị chính thức bắt đầu. Hội nghị đề tài thảo luận chỉ có một cái, cái kia chính là điều động cao thủ tiến về không gian vết nứt chỗ trấn thủ, ngăn cản hung thú công kích. Cùng Diệp Dương nghĩ một dạng, lần này rút lui chỉ là chiến lược tính, chỉ cần chặn lại vạn thú đại lục hung thú trước mấy cái đợt công kích, về sau liền sẽ tiến hành phản công. Đồng thời, tại hội nghị trung kỳ Dương hiểu rõ đến, ngoại trừ Tam Giang cổ thành bên ngoài, ngoài ra còn có một chỗ đại hình căn cứ thành phố, Giang Nam thành tại dị giới căn cứ, cũng bị Võ Minh tập kích. So sánh Tam Giang cổ thành, Giang Nam thành tình huống bên kia càng thêm hỏng bét, thì liền bắt giai đại năng đều vẫn lạc hai vị. Hai nơi không gian vết nứt bị đột phá, đối tại Lam Tinh Chư Thành Liên Minh tới nói tuyệt đối là một kiện đại sự. Lần này, Đế Đô cùng Ma Đô hai đại thành, Chư Thành Liên Minh chúng quy đều sẽ phái ra cao thủ đội ngũ, tiến về Tam Giang Thành cùng Giang Nam Thành trợ giúp, đồng thời còn lại cầm giữ có không gian vết nứt địa phương, cũng đều tăng cường phòng bị. Hội nghị thời gian không dài thì kết thúc. Một đến lúc gấp nhiệm vụ trọng, không gian vết nứt không thể sai sót. Thứ hai trong hội nghị cũng không có tiến hành thảo luận, Nam Cung Tuyết trực tiếp ra lệnh, bị gọi đến tên lão sư cũng không có từ chối, hội nghị tiến hành rất thuận lợi. Sau khi tan họp, mấy vị bát giai đại năng trực tiếp đi không gian vết nứt Lam Tinh bên này, trong phòng họp thất giai cường giả đi một nửa, còn lại, ngoại trừ đến bàn giao một số việc tận mau đi tới ngoài ý muốn, những người khác đem về lưu thủ học viện, một khi không gian vết nứt xảy ra vấn đề, liền sẽ lập tức mang theo học viện học sinh rời đi. Diệp Dương cũng bị phái đi không gian vết nứt. Đây là hắn tranh thủ tới, bất quá tại đi qua trước đó, hắn đến về nhà một chuyến, đem muội muội bọn họ nhận lấy. Vốn là dự định một có bất thường trực tiếp đi, hiện tại có thể cùng học viện cùng rời đi, còn có vô số cường giả hộ tống, Diệp Dương tự nhiên biết do nói lựa chọn thế nào. Về một chuyến nhà, đem muội muội bọn người đưa đến băng hệ một vị tôn giả trong tay, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Diệp Dương lúc này mới nhảy lên phong lôi cự ứng phía sau lưng, hướng không gian vết nứt bay đi. Hắn sẽ ở nơi đó trấn thủ, thẳng đến nguy cơ giải trừ. Chương 132, hung thú xâm lấn, chuẩn bị chiến đấu không gian vết nứt là 2 triệu. Vạn thú đại lục sinh vật có thể đến đây Lam Tinh sinh vật tự nhiên cũng có thể tiến vào vạn thú đại lục. Nếu không, nhân loại cũng vô pháp tại vạn thú đại lục khai mở doanh địa. Tại vạn thú đại lục khai mở doanh địa về sau, nhân loại phù văn sư thì kiến tạo phù văn trận, ngăn cách không gian vết nứt khí tức quyết tán. Từ đó về sau, nhân loại liền liên tục không ngừng tiến vào vạn thú đại lục, tiêu diệt toàn bộ không gian vết nứt chung quanh hung thú, chậm rãi thành lập nên Tam Giang cổ thành. Tam Giang cổ thành thành lập, tăng thêm phù văn trận, làm đến tụ tập tại vết nứt không gian phụ cận hung thú tán đi, trở về sơn lâm. Theo ngọn nguồn giải quyết vấn đề, bởi vậy Tam Giang thành không gian vết nứt liền không có bố trí phù văn trận, chỉ là dọc theo không gian vết nứt phương viên hai cây số kiến tạo cao lớn thành tường. Lần này đóng tại này Tam Giang thành cùng hai đại đại thành điều động mà đến cao thủ, thì đóng quân trên tường thành. Đuổi tới về sau, Nguyệt Tôn giả ra mặt an bài Diệp Dương tiến vào một chi từ thất giai cường giả tạo thành tiểu đội tăng thêm Diệp Dương tổng cộng 10 người, dẫn đầu chính là Nguyệt Tôn giả. Ngoại trừ thất giai, bát giai cường giả bên ngoài, nghe nói còn có một tên theo đại thành mà đến cựu giai thần linh. Bất quá người này không hề lộ diện, Diệp Dương cũng liền gặp qua bát giai đại năng ở trên tường thành xuất hiện qua. Cao giai chiến lược về sau, từ lục giai hoàng cấp cao thủ dẫn đầu, lục giai, ngũ giai, tứ giai thậm chí tam giai tạo thành đại quân cũng ở chung quanh đóng quân. Trong đó võ tu chuẩn bị trung phong, ngăn cản sơ giai hung thú. Đến mức nguyên tố sư, thì tại lục giai đại đạo sư chỉ huy chuẩn bị tổ hợp thủ đoạn chống cự hung thú xâm lấn. Trên tường thành trong một cái phòng, Diệp Dương khoanh chân ngồi tại trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tự nhiên là không có tu luyện. Thất giai tôn giả tu luyện đã sớm là mài nước công phu, một ngày tu luyện tăng trưởng chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Muốn tu luyện hiệu quả tốt, hoặc là có lượng lớn linh thạch phụ trợ, hoặc là phải có cùng thuộc tính cao phẩm thú hạch hoặc là thiên tài địa bảo phụ trợ. Diệp Dương càng là như vậy. Hắn hết thể thực lực nơi phát ra đều là tiến hóa điểm thu hoạch được, chỉ cần muốn chờ đợi theo vết nứt không gian bên trong lao ra hung thú liền tốt. Hiện tại, Tam Giang cổ thành đầu kia còn có thủ đoạn không có bị tiêu hao hết, cao giai hung thú thông minh phái ra sơ giai hung thú dùng mệnh chống chất, cho nên nhân loại có thể được một số thời gian chuẩn bị. Trong lúc này, Phù Văn Sư cũng tại làm lấy chuẩn bị. Một vị bát giai Phù Văn Sư lấy tại Phù Văn cơ quan thú trên thân, chỉ huy thất giai, lục giai Phù Văn Sư bố trí các loại thủ đoạn. Những thủ đoạn này đều là lấy sát thương làm chủ, khống địch đều không cần. Cái này đến cái khác bấy dập lít nha lít nhít, hoặc đơn độc, hoặc tổ hợp thành trận, nghiệp lực cảm giác phía dưới, nhìn Diệp Dương cũng tê cả da đầu. Những phù văn này sư thủ đoạn nhìn như bình thường, một khi bạo phát uy lực lại phi thường lớn, tài liệu càng tốt, uy lực càng lớn, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, thất giai phù văn sư ngăn cản bát giai đại năng, thậm chí cửu giai thần linh cũng có khả năng. Mà lại, bọn họ cũng không phải thật không có chiến đấu lực. Đương nhiên chiến đấu không phải bọn họ bản thân tham dự, mà chính là cơ quan thú. Mỗi một vị phù văn sư bên người, cơ hồ đều có một tôn cơ quan thú thực lực tự nhiên bị phù văn sư mức độ hạn chế. Nhưng hoàn toàn không có cảm giác đau, sẽ không hoảng sợ, thân tử kim cương chế tạo cơ quan thú chiến đấu lực là mạnh vô cùng, trừ phi hạch tâm bị phá hư, hoặc là thân thể bị mang ra, nó liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Rốt cục không gian vết nứt có động tĩnh, phù văn sư rút lui, các bộ đội lên thành tường chuẩn bị. Một tiếng hét to truyền khắp bốn phía, dưới tường thành mới phù văn sư nhóm lập tức có thứ tự rút lui, lên thành tường về sau trực tiếp thu hồi cơ quan thú. Mà còn lại các bộ thì trèo lên thành tường chuẩn bị sẵn sàng. Thất giai trở lên cao thủ lập ở không trung, lục giai trở xuống thì lại lấy thành tường vì dựa vào. Nguyên tố sư nhóm dựa theo thuộc tính tổ đội, võ tu nhóm thì thân mang khải giáp, đao binh nơi tay, một mặt nghiêm túc đứng ở cửa thành về sau tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đồng thời còn có các loại phù văn tên nọ chờ dụng cụ cách cờ ý tờ tê lên đạn, tùy thời chuẩn bị kích phát. Không gian vết nước quang mang sáng tối chập chờn. Sau một lát, như là nôn đàm đồng dạng, một đống, không sai cũng là dùng trồng chất để hình dung, một đống hung thú theo vết nước không gian bên trong bị phun ra. Nhất giai, nhị giai, tam giai, cái này bị phun ra một đống hung thú, tối cao không cao hơn tứ giai, nhưng số lượng lại là kinh người, chí ít có hơn bắt đầu. Ổn định. Hét to tiếng vang lên, nhân loại không có xuất thủ. Những thứ này vừa mới phun ra không gian vết nước hung thú, thì trực tiếp dẫn động phù văn trận cùng bấy dập. Ong ong ong. Các sát hào quang lóe lên, cái này hơn vạn đầu hung thú liền bọt nước đều không có lật lên, liền bị chôn vùi vào vô hình. Bị dẫn động bấy dập cùng trận pháp, có 1/3 mất đi hiệu lực. Không gian vết nước tiếp tục phun ra nuốt vào, lần này hung thú y nguyên không ít, vạn con tả hữu, đồng thời hung thú đẳng cấp cũng càng cao, thấp nhất đều là tam giai. Từng đám hung thú dường như đưa giống như chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên từng đợt bị phun ra, sau đó trực tiếp hướng về trùng quanh bấy giờ, phù văn trận phóng đi. Bọn họ đang dùng mạng của mình tiêu hao phù văn trận. Hai sóng, ba đợt, bốn làn sóng. Từng lớp hung thú bị phù văn trận tiêu diệt, sau đó lại một đợt xuất hiện. Càng ngày càng nhiều hung thú thông qua không gian vết nứt, đồng thời hung thú đẳng cấp cũng theo nhất giai đến ngũ giai không giống nhau. Lục giai trở lên đẳng cấp hung thú lại chưa từng xuất hiện. Không gian vết nứt xuất hiện sơ kỳ, chỉ có thể cho phép nhất giai hung thú vượt qua, đến bây giờ, mấy trăm năm đi qua, không gian vết nứt tuy nhiên có mấy trăm năm không có hung thú thông qua được, nhưng nó như cũ tại mở rộng. Thất giai nhất định có thể thông qua, bát giai lại không xác định phải chăng có thể thông qua. Nhân loại cũng không dám tùy tiện nếm thử. Cho nên, lần này Tam Giang thành cùng một cái khác thành trì không gian vết nứt thất thủ, khó đến xuất thủ cựu giai thần linh đều xuất động tòa chấn. Cũng là lo lắng có cựu giai hung thú đông xuống. Cựu giai cùng bát giai hoàn toàn là hai cái khác biệt thiên địa, có thể trở thành thần linh cựu giai cường giả, mỗi một vị đều là nhân loại thiên tiêu trưởng thành. Tổn thất một cái, đều là thiên tổn thất lớn. Cựu giai không ra, thần linh bất động. Cho nên Tam Giang thành phòng ngự, vẫn là phải dựa vào thất giai, bát giai cao thủ, muốn là cựu giai hung thú không ra, ẩn tàng tại âm thầm thần linh cường giả, dù cho Tam Giang thành bị chiếm đóng cũng sẽ không ra tay. Theo từng lớp hung thú thông qua không gian vết nứt, trên đất chống phủ văn bẫy dập phát ra các loại quang mang, sáng chói dị thường. Có rực rỡ, cũng có điêu linh. Một ngày một đêm về sau, phù văn trận chỉ còn lại sau cùng một vòng, mà lúc này, ngao, từng tiếng xuyên thấu không gian thú hống vang lên, từng đầu uy thế càng tăng lên hung thú theo vết nứt không gian bên trong phóng ra. Lục giai xuất hiện. Không đúng, thất giai cũng cùng đi theo. Không gian vết nước trước chống trải cháy đen thổ địa bên trên, từng đầu dữ tợn hung thú xuất hiện, bọn họ đứng tại phù văn ngoài trận không nhúc nhích, mà chính là yên tĩnh nhìn phía trước hung thú còn tại lấy mạng sống ra đánh đổi, tiêu hao phù văn trận. Thẳng đến sau cùng một đầu ngũ giai đỉnh phong hung thú ngã xuống, còn có một tầng phù văn trận đang phát tán ra quang mang. Giống. Một đầu thất giai đỉnh phong hung thú phát ra nộ hống, phía trước mấy ngàn con lục giai hung thú một tiếng không phát liền xông ra ngoài, trực tiếp hướng về phù văn trận đánh tới. Nguyên tố sư chuẩn bị, cơ quan thú bại trận. Theo thét ra lệnh, trên tường thành nguyên tố sư bắt đầu chuẩn bị đại hình pháp thuật, mà phù văn sư thì thả ra từng đầu lục giai, thất giai cơ quan thú tại dưới tường thành bảy trận. Đến mức thành phía sau cửa chờ lấy võ tu, đối mặt tất cả đều là lục giai thất giai hung thú, hiện tại cũng không phải bọn họ xuất thủ thời điểm. Chương 133, giết đến thoải mái, ngoài thành thú triều tuân, trong ngoài đều khốn đốn đại hình pháp thuật chuẩn bị hoàn tất, tại dẫn đầu lục giai nguyên tố sư dẫn đạo dưới, mấy chục trên trăm tên nguyên tố sư tụ tập nguyên tố năng lượng, lấy phương thức đặc thù tập trung ở cùng một chỗ, bay hướng phía dưới khoảng cách đầu tường mấy trăm mét bên ngoài hung thú. Ông mấy chục cỗ năng lượng ba động, hỏa hệ, băng hệ, thủy hệ ngưng tụ thành long hình xung ra, theo hắn to lớn ngưng thực thân rồng liền có thể nhìn ra, cái này nguyên tố năng lượng hình thành dài chừng 10 trượng ngắn cự long, chí ít đạt đến thất giai đỉnh phong thực lực. Phong hệ rộng đại phong nhận, kim hệ hình thành hoặc lợi kiếm hoặc đại đao, thổ hệ gai đất. Nguyên tố năng lượng trong nháy mắt bạo phát xuống, chúng phong hung thú từng mảnh nhỏ ngã xuống. Nguyên tố năng lượng công kích bắt đầu, thành tường căn cơ quan thú cũng tại phù văn sư viễn trình điều khiển dưới, hướng về phía trước lao nhanh chủ phong. Phù văn sư nhóm khoảng cách cơ quan thú càng xa, thao túng độ khó khăn càng lớn. Chỉ có thể làm đơn giản đập vào, phốc, cắn xé, nhưng ngay cả như vậy, lấy cứng rắn tài liệu chế tạo cơ quan thú y nguyên uy lực rất mạnh, chí ít có thể cùng giai hung thú chống lại, hơn nữa còn có ma kháng. Cũng chính là có thể đối hung thú phát ra nguyên tố công kích miễn dịch, không phải nói hoàn toàn không thụ lực, nhưng cũng có thể chống đỡ được hung thú nguyên tố công kích mà không sẽ lập tức bị phá hư. Cơ quan thú trùng sát nhanh như vậy, là bởi vì lúc trước xuất thủ nguyên tố sư nhóm, muốn lần nữa phát động công kích cần chí ít 5 giây thời gian chuẩn bị. 5 giây về sau, trên đầu thành nguyên tố năng lượng lần nữa phun trào, bất quá lần này thì biến đến không chỉnh tề. Đồng thời công kích khoảng cách cũng càng xa, duy trì tại cơ quan thú sau lưng khoảng 100 mét. Chiến đấu khai hỏa. Đứng ở hư không Diệp Dương nhìn lấy dưới tường thành mới kịch liệt giao chiến, cùng hung thú chậm chạp lại kiên định đẩy về phía trước tiến tốc độ âm thầm cuối cùng. Hắn rất muốn ra tay, thứ nhất là vì tiến hóa điểm, thứ hai tại ba luân phiên công kích về sau, đầu tường nguyên tố sư nhóm phát ra thuật pháp uy lực rõ ràng thấp xuống. Thứ ba, cơ quan thú cũng đang không ngừng bị tiêu hao, những cái kia phủ văn sư nhóm nguyên một đám đau lòng gấp. Nhưng, một bên Nguyệt Tôn giả một mực không nói gì, hắn muốn động lại không tốt làm loạn. Rốt cục, tại đầu tường tứ giai cùng tứ giai trở xuống nguyên tố sư bắt đầu rút lui, nguyên tố năng lượng công kích lúc ngừng lại, Nguyệt Tôn giả hạ lệnh, xuất thủ. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Dương lập tức mệnh lệnh Phong Lôi Cự Ưng hành động, cánh cánh vỗ, Phong Lôi Cự Ưng một cái trùng phong liền thoát ly đội ngũ, mà Diệp Dương cũng xuất ra trôi này phù văn cùng, một lần một tiên bắn giết hung thú. Lục giai hung thú đủ không được một tiễn, thất giai cũng sau đó bạo phát dung nham biển lửa, đao kiếm thương lâm cùng gai đất bên trong hoặc bị trọng thương, hoặc bị giết chết. Tiến hóa điểm không ngừng gia tăng, Diệp Dương thực lực không có giảm xuống, càng đánh càng hăng, trộm lệnh con tình huống dưới sẽ còn ngẫu nhiên phát ra một cái tinh thần phi đao, đến mức mới lấy được kỹ năng thôi miên cũng không có sử dụng. Trung quanh cao thủ quá nhiều, đối ở chiến trường biến hóa đều tại mật thiết chú ý, có bất cứ dị thường nào đều sẽ bị trực tiếp phát hiện. Tinh thần phi đao còn có thể che lớp một hai, muốn là thôi miên phía dưới hung thú, để kỳ phản thân công kích đồng loại, tất nhiên sẽ gây nên đại năng giả chú ý hung chi. Trong bóng tối còn có một tôn thần linh giống như nhân vật đang dòng nó. Diệp Dương giết rất thoải mái, khoảng cách não vực tiến hóa lục giai càng ngày càng gần, cho nên trên mặt của hắn tất cả đều là cười. Hắn là sướng rồi. Nguyệt Tôn giả chờ thất giai cường giả nhìn đến Diệp Dương những nơi đi qua, hung thú từng mảnh nhỏ ngã xuống, so một tiểu đội giết hung thú số lượng đều nhiều, cũng thật cao hứng. Nhưng còn không có đến phiên xuất thủ bát giai các đại năng, lại thần niệm sẽ lẫn, ánh mắt đi theo Diệp Dương cái này dị số. Yêu tú người. A không, hẳn là tồn tại đặc thù trung quy bị chú ý Diệp Dương tự nhiên là cái kia đặc thù người, cho nên bị chú ý cũng rất bình thường, hắn cũng có cái này chuẩn bị. Bát giai các đại năng có người kinh nghi, trong lòng nổi lên một số tiểu tâm tư, nhưng sau đó, Nam Cung Tuyết thanh âm liền tại một đám đại năng thức hải bên trong vang lên. Những cái kia sinh ra các loại tiểu tâm tư đại năng nhìn về phía một mặt nghiêm túc Nam Cung Tuyết, cùng một đám Thanh Loan học viện đại năng, chần chờ một lát sau, vẫn là đem những thứ này không nên có ý nghĩ thu vào. Nam Cung Tuyết vốn là lợi hại, một đám Thanh Loan học viện đại năng cũng là bao che cho con vô cùng, bọn họ những thứ này đến từ các gia tộc đại năng, mỗi nhà nhiều nhất 2-3 cái, thiếu chỉ có một cái, cùng Thanh Loan học viện dạng này đoàn kết lại bao che cho con đại thế lực không có cách nào so sánh. Mà lại, những thứ này vẫn chỉ là như cũ tại học viện nhận chức người, theo Thanh Loan học viện đi ra bắt giai, thất giai đồng dạng không ít, nếu là thật tụ hợp lại cùng nhau, tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Đoán chừng cũng liền đứng đầu nhất cái kia mấy nhà có cựu giai thần linh nhân vật tồn tại gia tộc mới có thể chống lại đi. Giết cao hứng Diệp Dương cũng không biết các đại năng trong bóng tối đã co giao phòng, một người một thương giết chính vui vẻ. Đột nhiên, trước mắt không còn, 6-7 giai hung thú đã bị trống rỗng. Xách. Đứng tại Phong Lôi Cự Ưng trên lưng Diệp Dương âm thầm xách một tiếng, vẫn chưa thỏa mãn. Lại nhìn một chút, lại có hơn 20 vạn tiến hóa điểm liền có thể bước vào lục giai, Diệp Dương cao hứng kém chút nhảy dựng lên, ý niệm ra lệnh, Phong Lôi Cự Ưng một cái quay đầu. Hướng đầu tường phương hướng trở về, không bay lại về không được. Không nói lão sư Nguyệt Tôn giả đã hạ lệnh, liền nói lần nữa tuân gia động không gian vết nứt thì rất nguy hiểm. Tuy nhiên muốn giết hung thú, nhưng Diệp Dương cũng không phải lỗ mãng người. Ngoài thành phủ văn bẫy dập cùng phủ văn trận bị phá hư hầu như không còn, hung thú tuy nhiên trả giá nặng nề, nhưng mục đích của bọn hắn đã đến. Mà tại vạn thú đại lục, chính là không bao giờ thiếu hung thú. Theo không gian vết nứt phun trào, sắp xếp chỉnh tề như quân đội giống như hung thú xuất hiện lần nữa, nhất giai, nhị giai. Phân biệt rõ ràng, lần này, hung thú vừa xuất hiện ngắn ngủi xếp hàng về sau, liền tập thể hướng về thành tường trùng sát mà đi. Dầm dầm dầm. Đầu tường phủ văn pháo khai hỏa, phủ văn cung mũi tên cũng bị vận dụng. Chân chính công thủ đại chiến, tại bẫy dập bị phá hư sạch sẽ về sau mới chính thức bắt đầu. Mà ngắn ngủi minh tưởng sau đó ngũ giai phía dưới nguyên tố sư nhóm cũng bị tiếng chuông bừng tỉnh, đội vã lên đầu tường. Hiện tại bắt đầu, bọn họ sẽ đơn độc tác chiến, lại xuất hiện cao giai hung thú, liền cần tam giang thành cường giả trực tiếp xuất thủ. Mấy trăm năm tranh đấu, làm cho nhân loại đối với hung thú thủ đoạn hiểu rất rõ. Ngang. Tam giang thành bên ngoài, một tiếng giống to vang lên. Sau đó, chỉ thấy một đầu giao long đạp không mà lên, mặt đất lượng lớn tiến hóa thú, biến dị thú, thậm chí chút ít hung thú xuất hiện, hướng về tam giang thành ngoại thành thành tường mà đến. Cầm đầu đầu kia giao long, chính là tam giang lưu vực đầu kia ác giao. Đóng giữ thành tường tháp canh quân đội lính gác phát hiện động tĩnh nơi xa, đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, lập tức kịp phản ứng, liều mạng gõ vang cảnh báo. Tương xứng đương, cảnh báo vang lên, như là đùa đòi mạng đồng dạng để thủ quân trong nháy mắt an tĩnh lại, theo liền ầm vang mà động, nguyên một đám vội vàng cầm lấy bên cạnh vũ khí, tại đội trưởng chỉ huy phía dưới hướng thống lĩnh hội tụ, thống lĩnh lại dẫn đội ngũ tìm tới tướng quân, về sau, đội ngũ không ngừng hội tụ thành dòng người phóng tới thành tường. Hừ, ngoài thành thú triều quả nhiên bắt đầu. Một vị lục giai võ hoàng cấp bậc đại tướng quân lạnh hừ một tiếng, cầm lấy binh khí mang theo thân binh liền lên thành tường. Võ hoàng cấp bậc đại tướng quân về sau, còn có các bộ thất giai thống soái, phó soái. Tam giang thành làm đại thành, lần này lại có không gian vết nứt biến cố, cổ thành bên kia cao thủ, quân đội cũng lui trở về, cao thủ tự nhiên không ít. Thú triều vào tới, thành bên trong không gian vết nứt hung thú cũng đang không ngừng tuần ra, thành cửa mở ra, võ tu nhóm đã xông ra giao chiến. Trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, tam giang thành tựa hồ biến đến tràn ngập nguy hiểm lên.